This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào thân hữu với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Chị Dallas đẹp không?
Không đẹp chút nào. Thu Nga xin chào quý thính giả khắp nơi cũng như là chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta vào chương trình thì trời ở ngoài kia u ám lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng đỡ hơn ngày hôm qua chị Thủy ạ. Ngày hôm qua nếu mà không có đội nón sắt đó, thì có nhiều nơi có mưa đá. Và mưa đá đó chúng tôi thấy có người mà đã collect nó, nhưng mà may quá không phải là đỡ Dallas Forward collect nó mấy cái cục đá cũng khá to. Còn ở Chuckboro Highway thì nó cũng ở phía tây của Forward cũng không có xa lắm. Thì cái tornado nó đã đánh vào rồi cái mái trường nó bay chóc cái roof đi. Và khi mà mái trường nó bay cái roof đi đó thì thấy là người ta cũng đã lo lắng. Tại vì cái trường học là của các em, nhưng mà người ta di tản các em cũng vừa và vừa đúng lúc. Thì khi mà mình thấy như vậy, mình nghe như vậy, thì mình tưởng tượng đến cái những cái trường học hay là những cái nơi mà có các em bé ở tại Ukraine mà bây giờ bị pháo kích. Rồi các em đó có em thì mất cha mất mẹ, hoặc có các em chết, hoặc là các em bây giờ không còn đi học được nữa mà theo cha mẹ trên cái bước đường chạy loạn. Sao mà nó buồn ghê đó chị Thủy ạ.
Vâng, buồn quá chị Thu Nga. Nhưng mà phải nói rằng cái thời tiết ở Houston ngày hôm nay rất là đẹp. Ngày hôm qua thì trời u ám suốt ngày, u ám không một ánh nắng. Rồi đêm thì mưa, giông bão, trời ơi sấm chớp ầm 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 ầm. Mưa về sáng cho tới 5-6 giờ sáng vẫn còn mưa dữ dội luôn chị Thu Nga.
Vâng.
Nhưng mà sau đó đến 8-9 giờ mặt trời lên thì bây giờ nắng vàng rực rỡ. Và thời tiết rất là trong sáng, rất là dễ chịu. Thôi xin chia sẻ một chút nắng vàng qua bên Dallas nhá, để cho bên đó tươi mát hơn một chút. Nhưng mà chị Thương Nga nói đúng đó, cái cảnh mà khi mà chúng ta thấy khi mà thiên tai tàn phá đã thấy kinh khủng rồi. Nhưng mà cái chuyện thiên tai thì không ai làm gì được, thì mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà chiến tranh thì thật là phi lý, nhất là bao nhiêu nạn nhân vô tội. Hơn nữa cái con số người mà chạy loạn ở tại bên Ukraine đó chị Thu Nga, 10 triệu người, lên tới gần 1/4 dân số của nước Ukraine. 3 triệu rưỡi người thì chạy ra các nước khác, còn 6 triệu rưỡi người thì chạy trong vào những cái vùng an bình hơn. Không biết làm sao mà cái ông Putin ông có thể ban đêm ông có thể nằm nhắm mắt ngủ được hả chị Thu Nga nhỉ?
Bây giờ cái mặt của ông đó, người ta mình không có cần là người ta vẽ thêm cái sừng cũng thấy cái mặt của ông đó giống con ác quỷ thiệt. Và mình tưởng tượng là một cái xứ Ukraine nó nhỏ mà nó hiền hòa, mà nó văn hóa, và người nào nhìn cái mặt cũng đẹp đẽ, dễ thương, và người ta sùng đạo như vậy, thì là đòi đem vào giải phóng và đổ ngược cho người ta. Đó là ông đổ ngược coi như là
đe dọa
nhân đạo, rồi đe dọa nước Nga, y chang như luận điệu của Cộng sản Việt Cộng khi mà cưỡng chiếm miền Nam, là nó đi giải phóng miền Nam. Và chị Thủy nhìn những cái nhà đổ nát, những cái building đổ nát, rồi những cái hình ảnh của các em bé chạy loạn, rồi những người dân là thất thần. Rồi bên cạnh đó thì cũng có những cái hình ảnh làm cho chúng ta cảm phục họ vô cùng. Những người đàn bà mà tay thì bế con, tay thì cầm súng, rồi những người thiếu nữ cũng vậy nữa. Và bây giờ đó chúng ta thấy là một cái đất nước mà nó đang yên bình, nó đang sống hạnh phúc như vậy, tại sao có một cái tên ác quỷ nó lại muốn xóa sổ cái Ukraine ra? Vậy mà cũng có những cái nước mà ủng hộ và nói rằng ông ta làm đúng, chứ không có gì làm sai. Là chúng tôi không hiểu gì ạ.
Kinh khủng, không dạ. Phải chỉ có các nước, chị Thư Nga, chúng tôi thấy ở trên diễn đàn cũng có nhiều người.
Đó, dạ.
Ngay cả nhiều người Mỹ cũng như người về Việt Nam đó.
Đúng
cũng
rồi.
Lên tiếng mà nói rằng ông ta phải làm để mà sống sót. Và là những người không biết cái tấm lòng,
không
cái tâm
hiểu
họ ra như thế nào.
Dạ.
Mà có thể nhìn cảnh bao nhiêu người chết tang thương như vậy. Mà cũng đáng tội nhất là những cái người lính Nga mà phải ra chiến đấu, chị Thư Nga.
Dạ, đâu phải người nào cũng muốn đâu. Vâng, đúng rồi.
Vâng,
họ giấu chị ơi. Nhà bà họ muốn giấu, dạ.
Vâng, nó kinh khủng. Tức nữa mà có mấy ông tướng mà đã thiệt mạng rồi, thì cái điều đó quả tình bây giờ Putin là đúng là xa lầy. Nhưng mà quý thính giả thấy trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình mà chúng tôi lại nói chuyện Ukraine, có vẻ như nói chuyện chính trị, chuyện thời sự. Tuy nhiên đây cũng là một cái vấn đề đang gây ra rất nhiều những cái, khi mà những cái hình ảnh bi thảm của chiến tranh nó sống trở lại, nó gợi lại trong ký ức ông bà cha mẹ những cái hình ảnh của ngày xưa, nhất là khi mà chúng ta cũng gần bước vào tháng Tư Đen, phải không chị Thương Nga? Tháng Tư Đen vang gần 47 năm trước, thì đấy cũng là cái cơ hội khi nhìn những cảnh chiến tranh này để ông bà cha mẹ Việt Nam có thể nhắc lại cho con cái về chuyện chiến tranh Việt Nam. Nhiều người cứ bảo rằng thôi chiến tranh đã qua rồi, bây giờ chúng nó được sống trong một cái đất nước hòa bình rồi thì không có cần nhắc lại những chuyện đó nữa. Nhưng mà lịch sử cần được nhắc lại, bằng cớ là nó vẫn đang diễn ra ngày nay. Y chang cái chuyện bên Ukraine mà bị Putin tấn công thì y như hồi trước Cộng sản Bắc Việt vừa đánh chống vừa ăn cướp, chị Thu Nga, để rồi vừa đổ tội cho người ta mà lại rồi vừa tấn công xâm lược như thế, rồi nhất là cái thái độ của cả thế giới làm ngơ. Đó là cái điều mà có lẽ phụ huynh Việt Nam cũng cần nhắc nhở cho con cái, sống làm sao để có cái lòng thương cảm đối với mọi người, chứ không phải chỉ có mà cứ cái kiểu mà mạnh được yếu thua, thì như vậy mai mốt tương lai của thế hệ con cháu chúng ta bên này sẽ ra sao. Với cái đà này đó thì chiến tranh nó sẽ lan tràn, mà không phải nước Mỹ sẽ được an toàn đâu, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nghĩa là cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Những cái người mà ác tâm mà thấy rằng Ukraine như vậy đó, nó bị xâm lấn hay bị giết hại chứ không phải mình, thì là bình chân như vậy. Và chị nói cái chuyện mà xa lầy đó thì không biết là Nga có thấy là xa lầy rồi rút quân, hay là xa lầy và vẫn tiếp tục, nghĩa là với cái tánh hiếu chiến, nghĩa là làm cho bằng được, ăn không được thì phá cho hôi, vẫn tiếp tục giết người. Và chúng ta cũng thấy rằng họ đã bắn vào những người dân biểu tình rồi, và họ vẫn tiếp tục nã pháo vào những cái chỗ mà có thường dân ở. Và cái khi mà chúng ta nhớ lại Tết Mậu Thân cũng như là 30 tháng 4, khi mà Cộng sản vào cái Tết Mậu Thân đó, thì họ nói rằng đó là cuộc tổng nổi dậy. Và tổng nổi dậy có nghĩa là họ nghĩ rằng khi mà đem quân vào đó, và dân chúng sẽ nổi dậy ủng hộ họ. Thì cái ông Putin cũng vậy nữa, ông tưởng là đem quân vào trong Ukraine là có những người Nga ở đó, ông đã gài ở trong đó, hoặc là những người dân sẽ là đứng lên ủng hộ ông và welcome ông. Nhưng mà ông không ngờ là bị một cái sự mà kháng cự như vậy. Đúng, các em nên học được rằng đây là cái thế giới tự do, có một cái trật tự của thế giới, không thể nào mà mạnh được yếu thua cái kiểu mà ăn lông ở lỗ. Và chúng ta thấy cũng giống như là những cái chuyện mà của Trung Hoa thời xưa, những cái chuyện giống như là Hán Sở tranh hùng, hoặc là Tam Quốc Chí, nghĩa là các nước chư hầu nho nhỏ rồi cứ đem quân xâm lấn, nghĩa là thu về một mối. Đó là những cái mà gọi là tham vọng của những cái nước lớn. Nhưng mà lần lần với thế giới văn minh ngày hôm nay, tại sao là chúng tôi cũng vẫn cứ bâng khuâng thắc mắc là tại sao lại có một cái người mà để cho một thế giới tự do này rất là nhiều. Tại sao để cho một người vẫn tiếp tục mà giết hại dân lành và lại tàn sát người ta mà nói rằng để mà giải phóng, mà trong khi người ta không cần giải phóng, chị Thủy?
Vô lý quá.
Vô lý quá, đúng rồi.
Mà hình như thế giới quên rằng đó, cái nước Nga đó, hết, người ta cứ nghĩ nước Nga hết cộng sản rồi. Họ quên quá khứ của Putin, họ quên cái KGB, cơ quan tình báo của Nga Xô là kinh khủng nhất thế giới. Mà họ không nhìn thấy nguyên cái thái độ mà ngày hôm qua chúng tôi thấy tin tức trên này, truyền hình nói rằng những người dân Nga nào mà nhắc đến cái chữ chiến tranh hay là xâm lược, invasion đó, xâm lăng đó, thì sẽ có thể bị án tù lên tới 12 năm. Trời ơi, vậy thì có khác gì cộng sản đâu, cộng sản Việt Nam đâu. Vâng, nó sờ sờ ra đó. Thế mà tại sao vẫn NATO vẫn no talk, no action, talk only, có viện trợ, có cấm vận, nhưng mà cũng vẫn là talk thôi, phải không chị Trương Nga?
Dạ vâng, thì là thành ra cứ nói rằng cấm vận, cấm vận, cấm vận. Thì cái cấm vận đó thì cái ông Putin này có vẻ là ông không có quan tâm lắm. Mặc dù ông cũng nói lại là nếu mà cấm vận hay là kêu ông là kẻ gọi là mình gọi là cái gì đó, sát nhân, nghĩa là gọi ông những cái tên gì đó, thì giống như
đây
ông
Biden, tội phạm chiến tranh,
dạ, đúng rồi, dạ,
ông là giống tội như, phạm
dạ,
chiến tranh,
giống như ông Biden gọi ông thì ông nói giờ ông muốn tuyệt giao luôn. Nhưng mà những cái đó nó không có giúp cho dân Ukraine chống lại. Thì ông tổng thống Zelensky ông cũng nói rồi, có viện trợ cho ông đó thì cũng phải làm sao cho nó tích cực. Chứ còn mà để chỉ có viện trợ như vậy thì ông ngay là dân của ông chỉ là chiến đấu anh hùng chết anh hùng hơn thôi. Và nhìn cái nét mặt của ông đó khi mà ông nói chuyện sao mình cảm động mà thấy thương quá chị hả?
Vâng,
cái cuộc
quá,
chiến của Việt Nam đó thì là thế giới
Việt Nam ngày xưa.
Dạ vâng, nhưng mà hồi đó là mình bị thiệt thòi một cái là lúc đó là báo chí và media hay là những cái YouTube hay những nó không có quay lưng lại với mình mà cũng không có chiếu ra ở ngoài những cái hình ảnh đó, trừ những cái hình ảnh phản chiến. Thế nhưng mà bây giờ đây cả thế giới tự do đều thấy mà tại sao không làm gì được?
Hy vọng những người dân Nga, chị Xuân Nga, sau hơn 30 năm mà đã được giải phóng khỏi chế độ cộng sản đó, hy vọng họ nhìn ra được cái sự thật này. Tuy nhiên gọi là hơn 30 năm nhưng mà cũng vẫn dưới cái sự cai trị của Putin là cũng cả 20 mấy năm nay rồi. Còn nói đến chuyện thí mạng người dân thì cái thái độ, cái cách xâm lăng mà của Putin trong lúc mà bao nhiêu người lính Nga chết, kể cả các tướng lãnh chết đó, làm chúng tôi nhớ lại ngày xưa trong cuộc chiến Việt Nam khi mà Võ Nguyên Giáp được cái cô nữ ký giả mà lần anh thế giới là Oriana Fallaci của phỏng vấn, cô là người duy nhất phỏng vấn Võ Nguyên Giáp trong cái hồi cuối thập niên 60 đó. Hỏi tại sao mà lính bộ đội cộng sản người miền Bắc vào chết trong miền Nam quá nhiều như vậy, cả lên tới hàng trăm ngàn người rồi, mà tại sao ông lại có thể thí mạng người dân của ông như vậy? Thì ông thản nhiên ông nhún vai, ông bảo chiến tranh là như vậy. Bây giờ làm sao mà thế giới ra một cái luật đó hả chị Thu Nga?
Đúng.
Con cái của những cái người lãnh đạo, tổng thống hay thủ tướng, những cái người mà có quyền quyết định chiến tranh đó, con cái họ phải đi lính trước tiên, đi ra chiến đấu ngoài mặt trận trước tiên, thì chắc lúc bây giờ họ sẽ nghĩ lại đó hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng. Và vâng, phải nghĩ trở lại. Nhưng mà cái tuần trước thì chúng ta cũng nghe, bây giờ họ cũng vẫn nói nhưng mà không có nói nhiều lắm. Tòa án ở Liên Hiệp Quốc, tòa án mà quốc tế đó, cũng gọi ông ta là tội phạm chiến tranh và muốn xử ông ta. Nhưng mà có một cái nó chéo cả ngỗng là Nga lại có quyền phủ quyết. Thế thì đâu có bắt được ông ta để làm cái gì, tức là nói là only mà no action, rồi thấy rõ ràng là như vậy. Rồi chúng ta cũng nhớ lại là Đặng Tiểu Bình dạy cho Việt Nam một bài học tràn qua biên giới năm 1979. Thì bây giờ đó, nếu những người Việt Cộng đó, chế độ cộng sản đó nghĩ rằng ông Tập Cận Bình đó có một ngày ông sẽ giống như là Đặng Tiểu Bình, thì có lúc đó có còn là ủng hộ cho Nga để mà xâm lấn Ukraine nữa hay không? Và tại sao những người Việt Nam lại không nghĩ đến những cái chuyện đó? Trong khi ở bên Việt Nam là những cái khu gọi là cái khu tự trị của Tàu rất là nhiều. Từ miền Bắc vô miền Nam và những cái khu mà Vũng Án, những cái khu mà rất là quan trọng của Bộ Quốc phòng, họ đã có người ở trong đó rồi. Thì một ngày nào đó họ dạy Việt Nam một bài học nữa thì họ có chống lại được hay không?
Vâng, bao nhiêu khu tự trị đó nổi lên. Và cho nên chúng tôi thấy nhân cái cuộc chiến Ukraine này là cái cơ hội rất là tốt để cho phụ ông bà cha mẹ Việt Nam á, hãy nói chuyện với con cái về chiến tranh, nói chuyện với con cái về cái nguy cơ của Trung Cộng đang tấn công qua lãnh thổ Việt Nam và có những khu tự trị tại Việt Nam mà rất nhiều người Việt Nam không biết, nhất là con cái trẻ ở bên nước Mỹ này đó chị Thu Nga. Không biết, khi chúng tôi nói chuyện với các con về cái điều đó, tụi nó trợn mắt lên, nó bảo làm sao có được, nó đâu có nghe báo chí nào nói đâu. Tụi con nít nó chỉ tin vào báo chí, nó bảo thấy báo chí nào nói hết. Thành ra chúng ta có bổn phận phải nói cái điều đó cho con cái. Nhưng mà anh Phục thấy chị Thu Nga với Vũ Thanh Thủy nói hăng quá, thành ra bây giờ anh Dương Phục bước vào phòng ghi âm đây rồi tham gia chị Thu Nga ơi.
Mời anh xin... bước vào.
Xin kính chào quý khán giả, chào chị Thu Nga, Thanh Thủy. Nghe có hai bà mà nói về chuyện Ukraine một cách hăng say, đầy tính chính trị. Chúng tôi phải vô can thiệp.
Phải can
thiệp. Chương trình tình yêu và gia đình.
Không, cái này cũng là cái máu yêu nước và là cái máu để gợi nhớ lại cái bổn phận của tình nghĩa của gia đình là gì. Bổn phận gia đình là gợi cho con cái mình nhớ lại tất cả những cái điều mà ông bà cha mẹ đã trải qua, để mà học lấy cái kinh nghiệm đó để mà hầu có thể tránh khỏi trong cái đời của nó. Tuy nhiên là lấy cái đề tài này, cái anh Phương biết không, cũng để là tại vì phải giữ lời hứa với thính giả tuần trước đó. Và lúc cuối chương trình thính giả gọi vào quá chừng luôn mà hết giờ không có nhận được phone của quý thính giả. Rằng ra chúng tôi có hẹn để tuần sau sẽ gọi lại. Lý do khi mà thính giả gọi và ào ào như vậy là lúc bây giờ tại có một vị thính giả nói rằng ông rất là tội thương cảm cho ông Biden đó, đã bị mọi người lên án vì cái vụ Ukraine này, là ông đã làm tối đa có thể được, tại ông rất là thương nước thương dân, sợ là thương thế giới, sợ sẽ có chiến tranh nguyên tử, thành ra ông mới phải là và lững lờ, không có dám ra mặt chống đối Nga, sợ Nga sẽ dùng vũ khí nguyên tử. Cho nên mà ngay sau khi vị thính giả nó nói xong thì thính giả gọi vào quá trời luôn anh Phục.
Vâng, nói về vấn đề chính trị thì rất là phức tạp. Thành thử chúng tôi muốn xin hai chị cho chúng tôi được loan báo một vài tin tức liên quan đến tình hình cứu trợ nạn nhân Ukraine. Tại vì chắc chị Thu Nga, Thanh Thủy cũng thấy là nhìn trên TV hàng ngày thấy những cảnh người tị nạn đông quá, chạy lũ lượt rời bỏ cái vùng chiến tranh Ukraine sang các nước kế cận Âu Châu, nhưng mà con số này càng ngày càng lên cao quá. So với lại trận chiến ở Việt Nam, chúng ta cũng phải đành phải rời bỏ quê hương chạy trốn tị nạn cộng sản, nhưng mà con số không đến nỗi cao như vậy. Kể cả cũng cái đợt chạy năm 75 rồi cái đợt mà vượt biển sau này, trong đó có chúng tôi, có cộng lại thì cũng thể bằng một phần,
cũng vài triệu người thôi
nha.
Khoảng chừng là chỉ là một 10% của dân số Việt Nam, của miền Nam, trong khi bây giờ họ tới 1/4 dân số rồi đó, 10 triệu người đang vượt.
Đó là cái con số mà không thể tưởng tượng được. Vì vậy cho nên là cái việc cứu trợ thì chúng tôi thấy rằng không biết quý vị thì sao, nhưng mà mình thấy là cứu trợ là nên cứu trợ Hôm nay có những cái bài báo giống như là người mà đoạt giải Nobel Hòa Bình năm ngoái cho biết ngày hôm qua là ông sẽ tặng huy chương Nobel của mình để bán đấu giá nhằm gây quỹ cho những người tị nạn Ukraine. Rồi một cái người mà thể thao thì cũng làm như thế. Và tuần vừa rồi thì chúng tôi cũng có nói với quý vị là có cái chương trình gây quỹ Bên Em Đang Có Ta của SBTN. Thì quý vị cũng đã đóng góp rất là nhiều. Rồi chúng tôi đóng góp đó, rồi có một võ bị bên Âu Châu nữa. Chỉ mới có kêu gọi không thôi. Mà hầu như là những người nào ở bên Mỹ và ở bên Pháp và những cái nước Âu Châu cũng vậy nữa, đóng góp rồi họ có người đem qua ở bên đó thẳng luôn chị. Và nếu mà quý vị mà không... Thành ra nếu mà quý vị không có thì quý vị cũng có thể gửi cho Hồng Thập Tự.
Nhưng mà chị Thương Nga biết không, anh Phục vừa mới bước vào trong phòng vi âm với một cái bức tranh á. Bức tranh của một ông họa sĩ tài tử thôi, không phải họa sĩ chuyên nghiệp. Đây là một ông bác sĩ, nhưng mà đồng thời cũng là họa sĩ, cũng là nhà văn, cũng là nhà thơ. Thì vẽ một bức tranh của một người phụ nữ Ukraine đang có thai rất là lớn. Và cái người chồng đó thì trên lưng mang ba lô để mà đang sắp sửa ra mặt trận đó chị Thương Nga.
Dạ.
Thì cái người chồng này cúi xuống hôn vào cái bụng người vợ, hôn vào đứa con trong bào thai.
Dạ.
Mà cái bức tranh rất là cảm động mà anh Phục.
À, vâng.
Dạ.
À, nhân dịp này thì chúng tôi muốn xin được loan báo là sẽ có những cái buổi gây quỹ tại thành phố Houston, trong đó có cả cộng đồng người Việt tại Houston, rồi chương trình cứu trợ của được loan báo là do bên phong trào giáo dân tổ chức với lại linh mục Nguyễn Văn Khải ở bên Rome đứng ra để điều hành. Và riêng tại Houston, đến đài phát thanh Sài Gòn Houston, chúng tôi cùng với lại bác sĩ Mùi Quy Bồng và cộng tác với lại Palette Art Gallery của chị Nga Dung sẽ tổ chức vào ngày tháng 5, 7-8 tháng 5 một cái buổi triển lãm tranh và ra mắt sách của anh bác sĩ Mùi Quy Bồng, nhưng mà nhằm gây quỹ và tất cả những tiền mà tạo được trong cái buổi này sẽ được gửi thẳng cho các nạn nhân ở Ukraine qua tòa lãnh sự Ukraine tại Houston. Thành thử nhân dịp này chúng tôi mong mỏi là được loan báo đến quý khán giả đang nghe đài để mà kính mời quý vị đến tham dự buổi triển lãm ra mắt sách tập thơ vui Tiếu Lâm Chân Kinh của bác sĩ Mùi Quy Bồng, bút hiệu là Chậm Tan Nhân, vào hai ngày mùng 7 mùng 8 tháng 5 sắp tới tại Palette Art Gallery. Và cái lễ này sẽ bắt đầu lúc 2 giờ và được sự bảo trợ, đồng bảo trợ của Palette Art Gallery và đài Sài Gòn Houston 900 AM chúng tôi. Thì cái buổi triển lãm này được thực hiện để gây quỹ yểm trợ cho dân tộc Ukraine đang dũng cảm để mà chiến đấu cái sự bảo tàn của Nga Xô do Putin khởi xướng. Và toàn thể đóng góp ủng hộ nào mà quý vị trực tiếp mà qua chúng tôi sẽ được trao trực tiếp thẳng cho tòa lãnh sự Ukraine tại Houston mà không qua một trung gian tổ chức nào khác. Thành thử chúng tôi nhân dịp này rất mong chị Thu Nga cũng xin tiếp tục cổ động dùm cho cái buổi này để chúng ta có thể đóng góp cho Ukraine.
Và bức tranh mà hồi nãy chúng tôi vừa tả đó chị Thu Nga đó là do chính bác sĩ Mùi Quý Bồng đã vẽ bức tranh đó, mà ông vẽ toàn bằng bút là bút nguyên tử thôi, bút bi đó, ông chỉ hoàn toàn vẽ nguyên một bức tranh mà bằng bút nguyên tử thôi. Ông cũng có cái những cái nét rất là độc đáo và nhìn cái hình ảnh rất là cảm động đó chị Thu Nga.
Như vậy
mà
là
chị về đây để mà mua bức tranh đó gây quỹ cho nạn nhân Ukraine.
Chúng tôi thấy đó là thấy cái bức tranh như vậy là bác sĩ Mùi Quý Bồng là vẽ lại từ cái bức tranh đó phải không ạ?
À, đúng như vậy.
Dạ, tại vì chúng tôi thấy có thấy có cái hình và người chồng đó là người lính thì cúi xuống hôn cái bụng của và có em và cái bụng thật là to, tức là người vợ là gần sanh rồi nhưng mà người chồng cũng phải ra chiến trường để mà chống lại quân Nga xâm lược đó. Vì vậy cho nên là nếu mà quý vị có nghe cái chỗ nào trước tiên là phải hoan hô Houston đã. Houston như vậy là đi trước rất là xa với Dallas, chúng tôi cũng chờ ở Dallas có ai đứng lên để mà cứu trợ, nhưng mà hiện thời bây giờ là toàn ở xa không à quý vị. Nếu mà không có tổ chức thì quý vị cũng có thể là ủng hộ những nơi mà tổ chức giống như là Houston chẳng hạn, quý vị có thể là đi tới đó để tham dự và yểm trợ. Thì bây giờ đó hai bên là Điện Cẩm Linh, tức là có ông Putin cũng như là ông tổng thống Ukraine cứ nói đàm phán hoài, nhưng mà Putin thì vừa đánh mà vừa đàm vừa thật tình ra ông này thì ông dữ lắm, ông chả có đàm gì hết trơn á, ông cũng chỉ muốn nghĩa là chiếm Ukraine giống như là cộng sản muốn chiếm người Việt Nam của mình thôi, chứ chả có đàm phán gì hết. Vì vậy cho nên là thưa quý vị là cứu người như cứu hỏa, có những nơi mà quý vị nhớ là gửi nhanh lên, chứ nếu không thì họ khóa sổ, tại vì họ không kéo dài ra thì cũng biết đếm tiền tới bao giờ nữa. Cho nên là quý vị có thể là gửi cho những cái cơ quan đó, hoặc là quý vị có thể là gửi thẳng. Và giống như chị Thủy có nói là có nhiều tướng Nga, có 5 người at least rồi, đã tử trận tại Ukraine trong một tháng đầu cho cái cuộc xâm lăng này. và cũng nhưng mà đó Nga dĩ nhiên là giống như là cộng sản, họ dối nhèm cái chuyện mà họ bị thiệt hại đi, cũng giống như là trong cái cuộc chiến mà khi mà họ tấn công miền Nam mà cưỡng chiếm miền Nam đó, thì họ dĩ nhiên họ đâu có nói là cái quân của họ chết, nhưng mà có nhiều người Việt Nam đó anh Phục và chị Thủy, họ cứ nói rằng cái cuộc chiến của mình là cuộc chiến Nam Bắc, cuộc nội chiến. Không, miền Nam chỉ là tự vệ thôi, miền Nam không có hề gây hấn. Và có cái Hiệp định Geneva rồi, nhưng mà Cộng sản Bắc Việt không có tôn Hiệp định Geneva. Chính họ là người ký kết và họ xâm lấn miền Nam. Cho nên là người dân miền Nam, quân đội miền Nam phải đứng lên tự vệ và có cái sự yểm trợ của đồng minh nữa. Thì những người đó không thể nào gọi là lính đánh thuê được. Giống như bây giờ họ nói là những người mà giúp cho Ukraine là lính đánh thuê hả chị Thủy và anh Dương Phục?
Ngay như lại gọi dùng cái chữ lính thuê cũng là một cái cách rất là miệt thị, toàn là những người tình nguyện.
Đúng rồi.
Hoàn toàn tình nguyện bỏ hết tất cả những cái hiện tại an toàn của họ để mà họ sang, để tại vì họ để muốn cùng sát cánh với người dân Ukraine. Thưa quý thính giả, cái đề tài ngày hôm nay chúng tôi muốn được trở lại đó là cái việc mà đây là cái trận chiến tranh Ukraine này là một cái dịp để mà ông bà cha mẹ phụ huynh Việt Nam nhắc nhở cho con em về cái nguy cơ, về cái quá khứ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cũng bị tấn công y hệt như vậy và đã bị thế giới làm ngơ. Và cũng không phải chỉ là chuyện quá khứ mà trong tương lai Trung Cộng cũng sẽ có thể, nếu mà bây giờ mà Nga Xô mà tấn công được Ukraine một cách dễ dàng như vậy rồi cả thế giới bó tay chịu thua, thì trong tương lai nếu Trung Cộng cũng làm như vậy với Việt Nam thì chúng ta sẽ không còn nước Việt Nam nữa. 64-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua cái số 713-664-8002 về cái đề tài này. Quý vị có chia sẻ những câu chuyện này với con em không? Trước khi để con em nghe mình thì có lẽ mình cũng nên lắng nghe con em. Hãy hỏi con em mình biết nghĩ thế nào về cái cuộc chiến tại Ukraine này. Cũng là một cơ hội để bắt nhịp cầu giữa các thế hệ, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Vâng.
Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, hello, chào hai chị.
Dạ
có
vâng.
Tôi không?
Dạ vâng, xin được biết quý danh ạ.
Dạ tôi tên Nguyễn á.
Dạ vâng, dạ chào bà Nguyễn.
Cái chuyện mà hai chị nêu lên trên đài đó thì tôi cũng nghe là tôi quá là đồng cảm với lại người dân Ukraine. Mình cũng là người Việt Nam, mình cũng đã trải qua những cái chuyện đó rồi. Nhưng mà chị nói là thế giới hồi xưa quay mặt với Việt Nam không có đâu chị ơi. Tại vì hồi xưa là cái truyền thông Việt Nam mình thì nó hạn hẹp.
Thì đúng rồi,
không
nói như vậy đó chị.
Nhưng mà nó rộng rãi giống như bây giờ. Nên mình chịu thiệt thòi là như vậy. Còn cái người cộng sản thì nó rất là dã man. Cái gì nó cũng nói được hết. Nó nói một đàn mình nó làm một nẻo. Mình chỉ là người dân ở trong miền Nam, mình không có gây hấn giống như hai chị đã nói. Mình chỉ biết tự vệ thôi. Nhưng mà tụi cộng sản này nó rất là gian manh. Nó nói nó tấn công người ta mà nó cứ nói là người bịa cho người ta là như thế này thế nọ. Tôi nói bữa nay thì nó hơi dài dài một chút thì hai chị cũng thông cảm một chút cho tôi. Còn cái chuyện này con cháu tôi nó cũng sanh ở bên này mà lúc mà con tôi thì nó còn nhỏ, nó cũng chẳng hiểu gì về Việt Nam lắm. Thì cái cầu vô chuyện này thì tôi nói hồi xưa, bây giờ tại sao ông bà mình có mặt ở đây, tụi con có mặt ở đây là hồi xưa giống như tình trạng ở bên Ukraine vậy đó. Nhưng mà người Việt Nam mình thời đó nó không có tân tiến giống như bây giờ, nên người Việt Nam hồi đó rất là thiệt thòi. Tôi nghĩ là hồi xưa cái miền Nam Việt Nam của mình, có người nói là hèn nhát này nọ, tôi nói không phải đâu. Vì chiến tranh Việt Nam mình lúc đó mới là rất là non trẻ, không có biết cái âm mưu xảo quyệt của tụi cộng sản nó như thế nào. Nghe nó nói là hiệp định này, hiệp định nghe này nọ, nhưng rồi nó lại xé rào như chuyện Tết Mậu Thân vậy đó. Ở đây các chị cũng đã hiểu rồi, các người lớn tuổi như chúng tôi cũng đã hiểu rồi cái tụi cộng sản nó điêu qua như thế nào rồi, đúng không? Mình rất là tưởng là nó nói như vậy mà nó làm như vậy, nhưng mà nó làm trái ngược lại hết. Mà người dân mình hồi đó là rất là thiệt thòi. chẳng may lâm vào cái hoàn cảnh của thế giới thôi là mình phải chịu đựng như vậy thôi. Chứ những người sĩ quan của mình, những người tổng thống của mình cũng rất là kiên cường. Chứ không phải là không đâu.
Cảm ơn bà Huyền. Vâng, bà nói ra cái điều đó rất là đúng. Thời đó lại cũng chưa có social media, tin tức báo chí thì lại bị phe phản chiến. Nó vùi dập, thành ra cũng là cái thiệt thòi rất lớn cho dân tộc Việt Nam. Nhưng mà cái bài học cũng là một bài học để con em chúng ta học, phải không bà Huyền? Cảm ơn bà rất là nhiều. Vâng, đã gọi và chia sẻ. Dạ.
Dạ vâng, đúng rồi. Cái chuyện mà chia sẻ như vậy để cho các em biết là cái điều mà chúng ta cần. Tại vì khi mà người Việt của chúng ta qua đây đó, thì cái lúc đầu đó là phải vì cái sinh kế, rồi phải vì làm ăn, cho nên là chỉ có muốn cho con cái sao mà học nên thành tài, rồi đỗ đạt, rồi kiếm được việc làm và cái cuộc sống có một sự tự do. Nhưng mà cũng có những gia đình, mình không có nói hoàn toàn, nhưng mà cũng thành ra không có thì giờ để mà dạy cho các em biết là tại sao mà chúng ta có mặt ở đây. Vì vậy cho nên các em mà sinh sau, đẻ muộn mà qua sau này thì chắc chắn là các em không có hoàn toàn, không biết vì sao mà chúng ta có mặt ở đây. Hoặc họ biết thì họ biết rất là hời hợt, phải không chị?
Vâng, với lại hoặc là nếu mà các em nói rằng trời ơi cái cuộc chiến đã qua gần 47 năm rồi, mình nhắc lại làm chi, thì cũng là cái cơ hội để cha mẹ nhắc các con em mình rằng Nga Xô đã bãi bỏ chế độ Cộng sản từ hơn 30 năm rồi, thế mà bây giờ Putin vẫn còn đó và bây giờ vẫn đang trở lại và đang áp dụng lại, vẫn y hệt như trong cái tình trạng mà độc tài áp chế như là cái thời xưa vậy. Hỏi anh Phục.
Vâng, và nếu mà so sánh cái cuộc chiến ở Ukraine hiện nay với cái cuộc chiến ở Việt Nam trước đây thì người ta đều nhìn thấy, người Việt Nam đều xúc động, thấy những ảnh hưởng của những người cuộc chiến tranh làm cho phụ nữ và con nít thê thảm nhất là phải rời bỏ đất nước. Nhưng mà cái khác biệt ở Ukraine này là gì, chị Tuga có biết không? Là cái chuyện là lúc trước khi mà di tản cả gia đình, nhưng kỳ này là tất cả những người di tản đa số đều là phụ nữ và trẻ em, và các ông chồng thì lại tình nguyện ở lại đất nước để mà chiến đấu. Cách đây chừng một tuần chúng tôi có dịp phỏng vấn anh chị Lê Văn Khoa, nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã từng tới Ukraine và có nhiều bạn ở Ukraine bây giờ vẫn còn đang liên lạc, bởi vì nhạc sĩ Lê Văn Khoa là người đã sang Ukraine mà đã trình diễn được cái bản Việt Nam, bản quốc ca Việt Nam đạt do dàn nhạc tại hòa tấu của Ukraine trình diễn, và bản nhạc về tự do bằng tiếng Việt, nhưng mà chính những người là ở Ukraine đã đấu dịch sang tiếng Ukraine và hát. Đó là một cái điều rất là độc đáo, ít thấy mà bao giờ có một nhạc sĩ Việt Nam mà từ bên Mỹ sang bên Ukraine để trình diễn cùng với đại hòa tấu giảng đạt của Ukraine. Đấy là một nét chúng tôi có dịp làm một cái talk show với anh nhạc sĩ Lê Văn Khoa mà nói về cái nét đặc thù của xứ Ukraine về culture, về văn hóa, về văn nghệ, khác với những cái talk show nói bây giờ hiện nay đa số các cơ quan truyền thông đều tổ chức những cái buổi hội thoại nói về chiến tranh. Nhưng mà cái nét đặc biệt nhất mà chúng tôi đã tìm thấy qua cái buổi hội thoại này là những người di tản là đàn bà và con nít, và các ông thì đều ở lại, kể cả một ông tiến sĩ về âm nhạc mà quen với nhạc sĩ Lê Văn Khoa, cộng tác với ông trong cái dịp trình diễn vừa qua, ông mới để cho vợ con đi di tản mà ông ở lại và xung phong ở quân đội, mặc dù ông ấy chưa bao giờ có một ngày nào trong quân đội, ông là một tiến sĩ về âm nhạc. Thì thấy cái tinh thần của người dân Ukraine phải nói là lên cao tột độ, mà chính Putin không thể nào ngờ được. Bởi vì trong cái đợt đầu của cái xâm lăng, ông ta chỉ tưởng là chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ là có thể thanh toán được cái thủ đô của Ukraine Kiev. Nhưng mà không ngờ sức kháng cự quá mãnh liệt, bởi vì toàn dân Ukraine họ tình nguyện ở lại, đàn ông ở lại, tất cả, mà không có chạy trốn ra khỏi đất nước. Đó là một cái điều mà mình thấy là dân Ukraine thật tình đáng ca ngợi, và không chỉ thôi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ông được người mà ông được Hoa Kỳ, ông Tổng thống Zelensky đó được Hoa Kỳ là offer để cho ông đi qua để tị nạn hay là tị nạn ở cái nước nào đó. Ông nói không, ông muốn ở lại để mà gìn giữ quê hương thôi. Chứ gặp những người lãnh đạo khác thì là chắc họ chạy đi để mà cho được an toàn. Nhưng mà ông và gia đình của ông là coi như là một cái target của Nga. Nhưng mà vì cái lòng chiến đấu của ông, cái sự mà yêu nước mãnh liệt của ông đã khiến cho những người dân cũng đồng lòng đứng sau lưng ông. Mà không phải, dạ, mà không có phải chỉ có đàn ông con trai thì mới ra trận, mà chúng ta cũng thấy là có nhiều thiếu nữ họ cũng đã, dạ vâng, thì mình thấy là cái dân của họ sao mà lòng yêu nước, sao mà nó cao quá trời quá đất, cũng giống như là Việt Nam Cộng hòa của mình hồi xưa. Chứ còn bây giờ mà so sánh với lại Việt Nam dưới chế độ Cộng sản thì chúng ta thấy rằng rất là hèn mạt, rất là nhục nhã khi mà cứ cúi đầu trước Trung Cộng, dầu mà nó lấn đất, lấn biển, nó chiếm luôn Hoàng Sa, chiếm luôn cả Trường Sa, rồi nó dời cột mốc, nó chiếm ải Nam Quan, rồi cái thác Bản Dốc, nhưng mà cũng vẫn không có dám nói gì hết. Và khi mà có một cái đội banh nào mà đánh với nhau đó, mà họ mà muốn yểm trợ đó, họ tràn ra đường cả triệu người, thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà nhắc như vậy thì nó rất là đáng buồn, phải không chị Thủy? Anh Nhân Phục.
Vâng, bây giờ cái những cái điều mà chị Thu Nga nói tôi nhặt được một điểm mà chị nói thoáng qua, nhưng mà điểm quan trọng là ông Biden đã đích thân đề nghị với ông Tổng thống Ukraine là ông ấy sẵn sàng cho ông này phương tiện di chuyển để đi ra khỏi nước,
yeah.
Mà ông ấy đã từ chối, ông ấy ở lại, thì cái đó là một cái điều anh hùng trong cho ông Tổng thống Ukraine, nhưng mà cái điểm rất là kém cỏi cho ông Biden. Tại sao lại có thể đề nghị,
yeah,
đưa ông này đi nơi an toàn? Tại vì trong cái dòng máu của ông không có một chút anh hùng nào.
Không phải, nguyên cái chuyện mà Tổng thống một nước như nước Mỹ mà lại đề nghị đưa ông Tổng thống Ukraine trong khi vừa mới bắt đầu cuộc tấn công,
vâng,
của Nga vào trong Ukraine, mà đề nghị đưa ông này di tản qua này, có khác gì dâng không đất nước Ukraine cho bên nước Nga.
Yeah.
Vâng, đó là cái điều cũng làm cho chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên. Ở đây chúng ta không có phải là bên ai chống ai, nhưng mà nhìn vào trong những cái hành động thực tế cụ thể để mà thấy được cái sự ác tâm không có một cái lý lẽ nào xác đáng cho của Putin, cũng như là thế giới, cái sự thờ ơ của thế giới là một cái điều vô cùng đáng buồn. Trong tương lai mà có những nước khác cũng bị như vậy thì không biết là sẽ, rồi thế giới cũng như thế thì là như vậy, là các nước mạnh sẽ xâm chiếm hết. Mà tưởng tượng coi Nga với Trung Cộng cộng lại với nhau thì lúc bây giờ nước Mỹ cũng là nguy hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng.
Tưởng tượng là ông Zelensky bây giờ hiện giờ ông đương ở bên Mỹ ăn hưởng,
trong khi dân ông chết
ông thì ra cái gì nữa.
Dạ đúng rồi. Dạ, tại sao mà là có thể là offer được như vậy? Giống như lúc đó là rắn không đầu rồi, và Ukraine là chắc chắn rằng lúc đó là theo cái lệnh của Putin là chiếm chỉ trong vài ngày thôi, chứ không kéo dài tới hơn 3 tuần. Bây giờ hơn 3 tuần rồi mà dân chúng chết nhiều quá. Và khi mà so sánh với ông Zelensky mà không có chịu đi mà chạy đi tị nạn để mà sung sướng tấm thân, thì chúng ta nhớ tới ngũ tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ thề chết, nghĩa là chẳng thà chết theo thành, chứ không có đầu hàng, chứ không có phải là giống như Việt Cộng bây giờ mà co đầu rút cổ trước mà quốc Cộng sản. Và chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng Lê Duẩn đã nói rằng ta đánh là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô. Cái đó là không, cái cuộc chiến này là họ xâm lăng miền Nam để mà họ nói là lấy lòng Trung Cộng và Liên Xô, chứ không có cái gọi là giải phóng miền Nam, đem lại ấm no cho miền Nam. Và lúc đó phụ nữ giống như chị Vũ Thanh Thủy cũng phải đi làm thủy lợi, phải không chị Thủy? Chứ đâu có được ấm no.
Rồi, tất cả mọi người đều phải ra mọi nhà, đều phải đi làm thủy lợi, mà phải đem theo thức ăn của mình và phải tự mình lo hết.
Đó là giải phóng miền Nam đó.
Mang thẻ cả quốc sản không, tất cả mọi thứ đều là tự mình hết. Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả trên hình xây ạ.
Dạ, chào cho chị. Tôi xin trở lại một chút xíu nữa. Nếu mà Trung Cộng mà có đánh Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đi á hả, tôi ủng hộ Trung Cộng cho đánh cho thằng Cộng sản
chết
nhiều nào tốt nãy.
Trời đất ơi, bà nói như vậy rồi mất cả đất nước Việt Nam của mình, rồi làm sao bà Nguyễn?
Như mất, chẳng thà để cho nó chết hết đi, rồi dân của mình đứng dậy để
trời, làm sao lấy được?
Bây giờ dân mình bà đứng ra chống Trung Cộng hả? Thằng Cộng sản này nó đàn áp người dân mình nữa. Để cho thằng Cộng sản này
cũng không được.
Chết nhiều chừng nào
cũng không được.
Vâng, à, trời dạ, ơi, như vậy chết dân vậy tội đó. Quá.
Để dạ. cho thằng Trung Cộng đánh Cộng sản này cho chết đi. Chứ à. Chị thấy bao nhiêu lần mà người dân đứng lên biểu tình chống Cộng sản là không phải thằng Cộng sản Trung Cộng dạ. nó đàn áp người dân.
Cảm ơn ý kiến của bà Uyển, nhưng mà nếu bà...
Việt Nam nó đàn áp của người dân của mình.
Dạ, thì bà Uyển ơi, nhưng mà nếu mà bà...
Trung Cộng đánh mấy thằng Cộng sản Việt Nam cho nó
dạ, chết. Nhưng mà nếu mà bà đang ở Việt Nam, bà nói như vậy, thì chúng tôi còn có thể nghe, nhưng mà mình ta đang ở yên lành bên nước Mỹ này mà mình nói như vậy thì đâu có được. Bà bao nhiêu triệu người dân Việt Nam đâu có thể nào để lâm vào trong cái cảnh bi thương đau khổ như vậy. Chắc chắn là sẽ dân sẽ là cái bia đỡ đạn cho chính quyền thôi. Thành ra nói như vậy chắc bà nói cho vui như thế chứ còn cái điều đó. Vâng, xin rất là cảm ơn ý kiến của bà chị Thu Nga. Trời, nghe cái này hãi hùng như vậy là dân Việt Nam sẽ qua bao nhiêu trận chiến nữa trước khi mà có thể lấy lại được đất nước.
Ý của bà muốn nói rằng là giết chết hết mấy cái tên lãnh đạo đi thì được, chứ còn mà nếu mà để đánh rồi là chiếm Việt Nam giống như khi mà nó chiếm Hoàng Sa đó, thì Việt Cộng rất là nghĩa là hoan hỷ, nói rằng Hoàng Sa mà để ở trong tay ông Trung Cộng đó thì còn đỡ hơn là để ở trong tay của Ngụy, rồi sau này đó ông Trung Cộng sẽ, ông Trung Quốc, cho họ kêu Trung Quốc, ông Trung Quốc sẽ trả cho ta. Cái chuyện đó không bao giờ mình lấy lại được. Bây giờ hiện thời mình thấy rồi, ông không trả đâu. Thấy năm 1974 rồi tới năm 1988 nó chiếm luôn vâng. Trường Sa của mình,
không,
có đòi được
mà,
đâu.
Mà chị Thu Nga đồng ý, chúng tôi cũng đồng ý là cái ý kiến của bà Uyển như vậy. Nhưng mà tưởng tượng mà xem, thì nếu mà có đánh một cái thì lập tức là cái đám chóp bu đó, con cái, gia đình, họ nhà cửa, họ tẩu hết ở bên ngoại quốc rồi.
Họ chạy đi trước
họ
rồi.
Họ sẽ cao bay xa chạy và chỉ có dân chúng Việt Nam sẽ tang thương đau khổ mà thôi. Vâng, 713-664-8002, mời quý thính giả gọi vào để mà cùng chia sẻ ý kiến của quý vị về cái trận chiến ở Ukraine này có phải là bài học để cho chúng ta nhắc lại cho con em chúng ta về quá khứ của cuộc chiến Việt Nam cũng như về tương lai viễn ảnh đáng sợ khi mà Trung Cộng mà lỡ có xâm chiếm Việt Nam.
À, có một khía cạnh rất là lạ trong cái cuộc chiến Ukraine này, không biết chị Thu Hoa với Thủy có để ý không, những tin tức loan báo là có rất nhiều những thanh niên đủ mọi quốc tịch kể cả Mỹ nữa đều tình nguyện lập một đội quân xung phong đi sang bên Ukraine để chiến đấu bên cạnh.
Đúng rồi.
Trong khi đó có một người Việt Nam là bác sĩ Bùi Duy Tâm ở San Francisco cũng nạp đơn, chúng tôi được biết là ông viết thơ nạp đơn cho tòa đại sứ ở tại Ukraine ở San Francisco, thì đấy là một cái điều khá lạ, trong khi chính ông Tổng thống Biden ông đã nói là ông có thể yểm trợ vũ khí nhưng không bao giờ gửi người qua bên Ukraine. Thì chính những người Mỹ, những cựu chiến binh Mỹ lại đi sang Ba Lan rồi tình nguyện đi qua bên Ukraine để mà chiến đấu. Thì điều đó là một cái khía cạnh rất là lạ. Ít thấy một cái cuộc chiến nào mà lại được những người thường dân quốc tế mà yểm trợ đến như vậy.
Dạ vâng, trong khi đó thì ở Việt Nam đó, những người mà đấu tranh cho phong trào dân chủ và những người mà yểm trợ cho Ukraine đó, họ đi đến trước cái tòa đại sứ của Ukraine để mà yểm trợ Ukraine, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đàn áp rồi bắt bớ, cũng giống như là những cái chuyện mà họ đàn áp những người đấu tranh dân chủ khác như vậy. Chúng ta thấy đó là một hai cái sự kiện mà nó rất là khác nhau, cũng giống như là có một cái ông tướng hay tá gì của Cộng sản là tên Mẫu đó, khen Putin nghĩa là ngất trời xanh, đó là một sa hoàng, đó là một vị anh, nghĩa là tướng anh dũng, vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy rằng với cũng là người Việt Nam, thế nhưng mà người Việt Nam sống dưới cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, sống được trong cái xứ tự do, khác với là người cũng người Việt Nam mà sống dưới cái chế độ của Cộng sản. Thì chúng ta thấy rằng nghĩa là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, hả chị Thủy?
Ừ, đúng như vậy chị Thu Nga, thấy thật ra là bây giờ tin tức truyền hình, ngay bây giờ đấy chúng tôi đang nhìn trên màn ảnh truyền hình là thấy càng lúc Nga càng tàn sát những người dân thường nhiều hơn, rất là nhiều. Và Và Tòa Bạch Ốc đang đưa ra một ông mà cố vấn an ninh quốc gia đấy chị Thu Nga, để mà giữ một cái cuộc họp báo để trả lời về những cái câu khi mà ký giả hỏi rằng tại sao Putin giết quá nhiều dân chúng thường dân người Ukraine mà nước Mỹ không có đụng gì cả, thì ông này đang trả lời. Nhưng mà ông này trẻ măng như vậy mà không chắc chưa có một ngày trong quân đội hả chị Thu Nga nhỉ? Thì đây cũng là một cái điều, không phải là chúng ta bên quân đội, nhưng mà chúng ta đã sống qua bao nhiêu năm chiến tranh rồi. Nếu mà những người không có kinh nghiệm về chiến tranh, không trải qua cuộc chiến, không có đã từng và phải là hoặc là trực tiếp đối đầu với cuộc chiến, hay là trực tiếp phải tham dự vào cuộc chiến, thì làm sao mà có thể mà biết được cái cường độ của chiến tranh như thế nào đâu, có phải chỉ là talk không, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Cũng giống như là hội cũng giống như là hội thảo mà chiến tranh Việt Nam mà anh chị và chúng tôi có đi đó, ở tại Austin đó, thì là những người mà không có tham chiến hoặc là toàn là những người mà phản chiến, thì làm sao mà họ nhìn được cái khía cạnh mà đấu tranh mà rất là hào hùng của quân đội miền Nam. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng có những cái chuyện mà bất công như vậy. Rồi cái ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc bây giờ ông cũng kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột. Họ không nói rằng nếu không chấm dứt thì họ làm gì, trong khi họ chỉ gọi là trừng phạt bằng kinh tế, trừng phạt cái này cái kia. Nhưng cũng giống như là bây giờ đó, cái những cái tổ chức mà nhân quyền của trên thế giới đó, cứ rằng lên tiếng là Việt Nam phải chấm dứt đàn áp nhân quyền. Nó không có cái vế thứ nhì, chỉ có cái vế đầu, mà cái vế thứ nhì không có. Thành ra Việt Cộng vẫn tiếp tục đàn áp, mà Ukraine mà Putin của Nga thì vẫn tiếp tục là giết dân. Rồi chúng tôi thấy cái chuyện này nó vô lý và nó bất công vô cùng đó anh Dương Phục.
Mà ngay trong nước Mỹ đang có rất nhiều cái mâu thuẫn chị Thương Nga, chúng tôi đang thấy trên đài truyền hình nè, một ông dân biểu đảng Dân Chủ thì lại đang kêu gọi là chúng ta phải giúp Ukraine đưa ra cái vùng cấm vận, tức là cấm nghĩa là không có cho bay qua ở bên Ukraine nữa.
Vâng.
Với cái điểm này thì chúng tôi phải xin lỗi quý khán giả và chị Thu Nga, tôi hơi méo mó nghề nghiệp, cứ liên quan đến vấn đề tin tức tại tôi theo dõi rất hàng ngày, thì thấy rằng là cái vụ mà cấm gọi là no fly zone đó, mà ông Tổng thống Zelensky ông đã đề nghị rằng là thiết lập một cái vùng gọi
cấm
là
bay.
cấm bay. Ở trên bầu trời của Ukraine, để cho máy bay của Nga nó không sang oanh tạc được. Thế nhưng chính những cái đồng minh, trong đó có Hoa Kỳ, lại chống lại cái điều đó, không cho thiết lập cái vùng no fly zone ở Ukraine. Tại sao vậy? Với cái lý luận rằng là nếu có đó mà bên ông Putin cứ bay sang đó thì là phải bắn hạ, bởi vì no fly zone có nghĩa không ai được phép bay, thì cái khối NATO và Hoa Kỳ phải bắn hạ, và ông ấy sợ cái điều này sẽ xảy ra, và nếu xảy ra có thể xảy ra thế chiến thứ ba. Thành thử phía NATO và Hoa Kỳ là rút lại, nhất định không cho ông Ukraine để thiết lập cái vùng cấm bay ở đó, thì thấy có điểm mà vô lý không? Nghĩa là cái chuyện mà cấm no fly zone là cái chuyện là có thể ngăn cản được khi cơ Nga lội bom xuống Ukraine, nhưng mà bên đồng minh của Ukraine lại không dám làm.
Và vì thế bây giờ đã rất nhiều những cái thành phố của bên Ukraine đã bị tàn sát gần như thành bình địa, bởi vì những cái pháo kích và những cái hỏa tiễn của bom đạn của Nga. Và vâng, nhưng mà trước khi ấy thì chúng tôi xin được phép nhận điện thoại của một vị thính giả chót của chương trình. Bây giờ xin mời ạ.
Dạ, chào hai bà Thủy và bà Nga. Tôi là Trần đó.
Dạ vâng, chào ông Trần. Dạ vâng, các anh Dương Phục nữa là.
Dạ, hoàn chào ông Dương Phục, người anh hùng đó là.
Dạ, vâng, chào ông ạ.
Vâng, chào ông. Tôi cũng có nhiều cái thắc mắc với ông, nhiều khi tôi lên tôi kêu góp ý kiến mà ông cũng nghe góp tôi nhiều lắm, nên chỉ là tôi cũng buồn với ông lắm, nhưng tôi cũng khen được cái là ông.
Vâng, xin mời ông Trần cứ nói không hay ngớp đâu ông. Vâng.
Tinh thần của ông Phục thật là đáng nghĩa là trưởng một cành hoa hồng. Hôm nay có ý kiến như thế là nói đi cái hai hai cái trận chiến mà Ukraine với Việt Nam thì nó khác nhau, nó thời đại nó khác nhau, mà cái tình trạng nó cũng khác nhau lắm quý vị ạ.
Vâng, thưa ông, chúng tôi đang nói về cái khía cạnh nhân bản thôi ông ạ. Tại đây là khuôn khổ của tình yêu và gia đình, thành ra chỉ xin phép bàn trong cái khía cạnh nhân bản. Thì thấy những cái hình ảnh đã gợi chúng ta nhớ lại cái ngày này năm xưa, 47 năm trước. Vâng, xin mời ông Trần. Vâng, chúng ta còn vài phút thôi ông. Vâng, chúng tôi sẽ phải sắp sửa hết giờ.
Vâng, bây giờ tôi nói đến ông Joe Biden đó, thì nói thật là cả nước Mỹ nữa, chứ không cứ gì là chúng ta, là cả thế giới nữa. Nói rằng là ông là một người nghĩa là vô cùng là nhút nhát và hèn hạ, nghĩa là cả quốc hội thượng viện đến hạ viện người ta thúc giục ông là phải ủng hộ mạnh hơn nữa mà ông cũng không dám làm. Thì tuần trước đây có một người nói rằng là ví với ông ấy như là chúa để mà cứu, nghĩa là ông ấy cứu người đó. Thì tôi hỏi thật những cái người đó tôi không hiểu ăn mắm ăn muối thế nào ví ông ấy như chúa đó. Tôi rất là buồn có những cái người như vậy, dù có ủng hộ ai ủng hộ chứ sao mà lại ví những cái chuyện vô lý và hạ cấp như vậy. Thì chỉ nên cái đó là một cái, cho nên là mình mất nước là ở cái chỗ đó. Thì chỉ cho còn đến cái năm 75 thì chúng ta không được họ ủng hộ như
vậy. Đúng vậy.
Bây giờ thì dù quên thì họ có một cái chỗ cả thế giới, cả Liên Hợp Quốc, cả nước Mỹ thì ủng hộ họ, thì chỉ cho họ có chỗ dựa. Thế nên là còn mình thì nữa, ông Joe Biden ông ấy cúp viện trợ của mình, ông đâu có bỏ phiếu cho mình. Nếu mà có viện trợ thì chứ mình không trách quân đội mình với chính phủ mình được, là bởi vì mình lúc đó là mình bị họ bỏ rơi rồi. Không còn trông vãi. Vâng, thành thử đâm ra cái ông Joe Biden này là bây giờ là tin tức lại đưa con ông lên Hunter Biden, nhờ ông ấy lên trong những cái mặt toàn mặt sẽ là
bây giờ giá mà con ông ấy tình nguyện qua chiến đấu ở bên Ukraine thì chắc mới gỡ được
chắc
cái tiếng trời. Vâng, rất là cảm ơn ông Trần rất là nhiều, nhưng mà rất tiếc tại chúng tôi chỉ còn có vài phút thôi. Vâng, để mà đúc kết chương trình này, rất cảm ơn ông Trần nhiều lắm. Lần sau xin mời ông gọi lại. Vâng, không bao giờ có chuyện cúp đường dây đâu ông. Vâng, chúng ta chỉ còn vài phút thôi. Xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay thưa chị.
Dạ vâng, khi ông nhắc tới Biden thì chúng tôi, mỗi lần mà nhắc tới ông Biden thì chúng tôi cũng cảm thấy là rất là khó chịu. Thì đúng như vậy, cái vị thính giả lần trước cũng không có tin cái chuyện đó, nhưng mà có thật cái chuyện đó. Và trong cái lịch sử của Hoa Kỳ có ghi ông Biden đó là phản bác lại cái chuyện mà viện trợ cho quân đội miền Nam của chúng ta. Và ông nói rằng không có no obligation để giúp cho một người Việt Nam tị nạn nào hết. Cái chuyện đó là đúng. Vâng, bây giờ là quay trở lại với cái tình yêu và gia đình kết thúc đó, thì hôm nay chúng tôi lại tiếp tục với lần trước là có nên cứu trợ Ukraine hay không. Và chúng ta thấy rằng đó là một cái chuyện mà rất là bất công với cái nước nhỏ mà hiện thời bây giờ với trật tự thế giới tự do này. Mà có một cái nước lớn mà xâm chiếm nước nhỏ để mà đánh nước nhỏ giống như thời ăn lông ở lỗ hoặc là thời đá mài thì chúng ta thấy rất là vô lý. Và ông Zelensky ông đã yêu cầu rất là nhiều lần các nước hãy là đặt cái vùng cấm bay ở Ukraine, nhưng mà khối NATO và ông Biden không có chịu. Vì vậy cho nên dưới cái sự mà chỉ huy của cái ông Putin là một tên cộng sản gộc, thì bây giờ cái lúc nào ông cũng còn cái bản chất đó. Thì nếu mà không có một cái viện trợ nào đúng mức, không có vùng cấm bay, thì chúng ta không biết là người dân Ukraine này sẽ chịu đựng cái sự đau khổ và chết chóc tới bao giờ. Vì vậy cho nên là quý vị nhớ là yểm trợ cho bên Houston khi mà họ cứu trợ cho Ukraine. Và chỗ nào mà cứu trợ thì chúng tôi cũng kêu gọi cái sự mà lòng nhân đạo của quý vị để mà cứu trợ. Dạ, mời chị Thủy và anh Dương Phục.
Vâng, anh Phục.
Vâng, xin cảm ơn quý giả đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Và đặc biệt là ông Trần thì có nhắc đến tên tôi, nói là có cúp máy ông nhiều lần. Mà chúng tôi có đôi khi trong cái điều kiện mà chương trình cũng khá phức tạp, chị Thu Nga, đôi khi gần hết giờ hay là đi lạc đề thì mình phải can thiệp. Thành cũng xin lỗi quý khán giả nào có trong trường hợp này và ông Trần nữa. Vâng. Với lại cũng xin đính chính lại một cái câu nói của ông Trần là không biết cái bà nào ăn mắm ăn muối thế nào Thì thật ra tôi cũng không hiểu cái câu đó. Bình thường thì mình cũng ăn mắm và muối với phẩm thịt ăn.
Ăn cái khác.
Khi mới khi. Nhưng mà thôi, chúng tôi cũng phải xin lỗi là bởi vì khi đã mời gọi quý thính giả gọi vào thì dù ý kiến quý thính giả có như thế nào chăng nữa, có khác, có ngược ngạo tới đâu đi chăng nữa thì chúng tôi cũng vẫn tôn trọng và vẫn ghi nhận. Và cũng xin mỗi người cứ nói cái phần của mình. Nhưng mà rất tiếc là hồi nãy thì... không có còn giờ nữa để cho mà bà hôm trước có thể gọi lên để mà phản bác lại. Nhưng mà chúng tôi luôn luôn tôn trọng cái sự đối thoại của tất cả mọi phía. Cái đó cũng phản ánh cộng đồng người Việt Nam mình, cũng không khác gì cộng đồng nước Mỹ hay là của trên thế giới, cũng có phe này phe kia. Thì nói lên cái tinh thần tự do dân chủ, có hai phe là tốt rồi, đừng có chỉ có một phe. Mà cứ mở miệng ra nói một cái là lại bị tù 12 năm giống như là người dân Nga bây giờ. Mà nhắc đến chữ chiến tranh hay là xâm lược là lập tức sẽ có thể bị 12 năm tù. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thương Nga, anh Dân Phục cùng đồng hợp chương trình này. Và xin mời quý thính giả hãy dùng cái tuần lễ này để mà trong cái lúc mà đang chiến tranh ở tại Ukraine để mà nhắc nhở con em mình về những cái hình ảnh. Khi nhìn những cái hình ảnh đó trên chiến tranh thì hỏi con em mình nghĩ gì và cho con em mình biết đó cũng là những cái hình ảnh của chúng ta ngày này gần 47 năm xưa. Bây giờ cuối tháng 3 là cũng đã bắt đầu chạy loạn rồi, thì cũng là hình ảnh của rất nhiều của miền Trung, của miền những cái miền ở khắp nơi đổ về Sài Gòn trong cái dịp cuối tháng 3 này để mình chạy loạn cộng sản, giúp cho con em hiểu về cái điều đó, đồng thời cũng rủ dê con em cùng tham gia vào các cái công cuộc cứu trợ cho người dân Ukraine, dù ít dù nhiều, tình nguyện bằng cách này cách khác, không đóng góp được bằng hiện kim thì có thể đóng góp bằng công sức, bằng tình nguyện trợ giúp, vâng, và những cái sự yểm trợ tinh thần rất là cần thiết trong lúc này, hả chị Thương Nga?
Dạ, vâng.
Rất là cảm ơn chị, cảm ơn anh Dương Phục, cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại chương trình này vào tuần sau.
Dạ, xin chào quý vị và chào anh chị ạ.